Chúa Thánh Thần, bài của cha Giuse Nguyễn Văn Thái. Người thổi hơi và phán bảo các ông, các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Hôm nay chúng ta mừng lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ. Chẳng có chỗ nào trong Thánh Kinh diễn tả rõ ràng hình dáng Chúa Thánh Thần ra sao. Sách Công Vụ ở trong bài đọc thứ nhất diễn tả Ngài qua những biểu tượng: tiếng gió thổi mạnh, những lưỡi như thể bằng lửa, nói tiếng khác nhau. Bài Phúc Âm của Thánh Gioan diễn tả việc Chúa Giêsu phán: bình an cho các con, và người thổi hơi trên các tông đồ. Qua những lời của Thánh Kinh, chúng ta có những hình ảnh biểu tượng diễn tả về Chúa Thánh Thần như là gió, lửa, chim bồ câu, sự bình an và các ơn lành khác nhau được ban xuống cho các tông đồ trong đời sống chứng nhân cho Chúa Giêsu sau khi Người về trời. Trong thời gian đang xây dựng chiếc cầu mới bắc ngang sông East River ở New York, các kỹ sư đã tìm thấy một cái vỏ của chiếc tàu bị chìm từ lâu đời nằm ngay chỗ trung tâm của chân cầu sắp được xây. Những chiếc cần cầu vĩ đại được mang tới để kéo chiếc tàu chìm ra khỏi vị trí đó, nhưng không lay chuyển được chút nào. Sau đó một kỹ sư đã có sáng kiến lạ lùng: tại sao không dùng dòng nước thủy triều để nâng chiếc tàu lên? Đợi cho nước thủy triều xuống thật thấp, những sợi dây sắt khổng lồ đã được buộc chặt vào con tàu, còn những đầu dây kia nối vào chiếc xà lan vĩ đại ở trên. Khi nước thủy triều dâng lên, chiếc xà lan từ từ kéo được con tàu bị chìm lên theo dòng nước, sau đó kéo nó ra đại dương và thả xuống đáy biển, chỗ thật sâu, với hy vọng sẽ không còn gây ra một trở ngại nào khác trong tương lai nữa. Sự hoạt động của Chúa Thánh Thần giống như dòng nước thủy triều đến lặng lẽ, đến từ từ, nhưng đủ mạnh để chúng ta có khả năng thực hiện được công việc của Thiên Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta phải làm. Có một sức mạnh, một năng lực, một ơn đặc biệt, đó là ơn của Chúa Thánh Thần, thần khí của Chúa Giêsu Kitô. Điểm 1. Sự hiện diện vĩnh cửu của Chúa Giêsu. Sau khi Chúa Giêsu về trời, Ngài đã mang đến cho các môn đệ sự hiện diện sống động và vĩnh cửu của Người. Các ông nghĩ rằng đã nhìn thấy Người lần cuối cùng khi Người được an táng trong mộ, nhưng sự chết đã không ngăn cách Đức Kitô ra khỏi các môn đệ yêu dấu của Người. Barbara Ward đã viết những hàng chữ sau đây về mẹ Teresa Calcutta, vị truyền giáo nổi tiếng cho người nghèo tại Ấn Độ, như sau: mẹ Teresa đã bắt đầu công việc ở một điểm mà những nỗ lực bác ái hầu như sắp sửa chấm dứt. Sự quan tâm đầu tiên của mẹ không phải là người đang sống, nhưng là người đang chết. Theo quan điểm thực tế và duy vật, họ là những người đã vượt ra ngoài tất cả mọi sự giúp đỡ. Mẹ đã mướn chỗ ở cho những con người đang hấp hối trong những cống rãnh dơ bẩn của thành phố, để họ có thể được nằm trên những chiếc giường thô sơ và có thể được săn sóc với tất cả sự êm ái và kính trọng cho đến hơi thở cuối cùng. Mẹ đã xóa tan cảm giác về sự mất phẩm giá của cuộc sống đang cuốn trôi theo tiếng động ồn ào của đoàn lũ xe cộ. Nhận xét về những việc bác ái mẹ Teresa đã làm, Barbara Ward nói: có thể có điều gì vô ích hơn thế nữa không? Tất cả chỉ là những xác chết. Nhưng trong sự liên hệ sâu xa nhất của nhu cầu con người và sự công bình, mẹ đã phục hồi lại phẩm giá tối cao của con người, khẳng định sự thiêng thánh của cuộc sống và cái chết. Qua mẹ Teresa, sự hiện diện vĩnh cửu của Chúa Giêsu đã xuất hiện trong những tình huống bi đát nhất của cuộc sống. Điểm 2. Ơn bình an. Sự bình an không có nghĩa là không phải chịu khó khăn và thử thách. Theo Thánh Kinh, hầu hết các môn đệ trông thấy Chúa Giêsu hiện ra trong căn phòng đóng kín, sau cùng đã dám hy sinh chết để làm chứng nhân cho Thiên Chúa. Họ đã mang tin mừng của người tới tận cùng bờ cõi trái đất, dù phải chịu bao nhiêu bắt bớ, thù nghịch và bị giết chết trong những cách thức vô cùng đau đớn. Nhưng các môn đệ rất bình an vì đã phó thác hoàn toàn trong bàn tay của Thiên Chúa, Đấng đã chiến thắng thế gian. Một du khách khi đi tham quan ngôi làng Ả Rập đã nhìn thấy một em bé trai đang thổi sáo. Cây sáo có vẻ lạ lùng và người du khách ấy đã xin được cầm lấy để quan sát nó một cách kỹ lưỡng hơn. Ông quá kinh ngạc khi thấy rằng cây sáo được làm bằng cái nòng súng. Em nhỏ đã tìm thấy cái nòng súng ngoài chiến trận, đem về tính toán, khoan lỗ và biến cái vũ khí giết người trở thành một nhạc cụ sống động. Với thần khí, chúng ta được biến đổi và canh tân ngay cả đang ở giữa xung đột. Với ơn sủng của Chúa Thánh Thần, những cơn giận dữ của bão tố không thể nào vùi dập được tiếng nói an bình phát xuất ra từ đáy lòng con người. Trên cánh đồng Waterloo, nơi Napoleon bị thua trận, có một bức tượng sư tử rất vĩ đại được tạo thành bằng những vũ khí nấu chảy ra. Miệng sư tử mở toang ra một cách rất hung tợn, như thể con quái vật khủng khiếp này đang muốn ngoạm lấy con mồi ngon là cánh đồng bằng Waterloo. Một du khách kể lại rằng ông đã nhìn thấy một tổ chim trong miệng con sư tử bằng đồng này. Một con chim mẹ đậu trên tổ mớm mồi cho một bầy chim con đang mở miệng ra chờ lương thực. Dĩ nhiên là tổ chim này nằm ở chính giữa hai hàm răng đe dọa của con sư tử. Sự bình an của Chúa Kitô cũng giống như tổ chim nằm trong hàm sư tử. Chúng ta sống phó thác trong sự che chở của Thiên Chúa mà không sợ hãi cho dù địch thủ vây quanh tứ bề. Điểm thứ ba, chia sẻ sứ mạng của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ban cho các môn đệ ơn được tham dự vào sứ mạng của Người. Hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại. Qua ơn của Chúa Thánh Thần, quyền hành đã được trao ban cho các tông đồ, giáo hội đã được thành lập và hôm nay là ngày sinh nhật của giáo hội. Vào tháng Giêng năm 2002, tờ báo Boston Globe tiết lộ những vụ tố cáo lạm dụng tình dục trẻ em của một số linh mục thuộc Tổng giáo phận Boston. Giáo hội Hoa Kỳ đã trải qua một khủng hoảng lớn với những lời tố cáo tương tự từ khắp các địa phận như Los Angeles, St. Louis, Philadelphia, Palm Beach, Portland, Maine, Bridgeport và Washington. Qua những phương tiện truyền thông, những phe nhóm chống đối giáo hội đua nhau nêu lên những lý do gây ra tội phạm, chẳng hạn vấn đề độc thân của linh mục, phẩm chất giáo hội, sự giáo dục của hệ thống chủng viện, đồng tính linh mục. Tuần báo Time đã đặt câu hỏi này trên trang bìa của tờ báo: Giáo hội Công giáo có thể tự cứu thoát được mình không? Bài báo cho rằng qua sự lạm dụng tình dục trẻ em bởi một số giáo sĩ hiện nay có thể là sự kết thúc hay tận cùng của Giáo hội Công giáo. Chúng ta có thể tự vấn mình bằng câu hỏi giống như vậy và dĩ nhiên câu trả lời là và luôn luôn sẽ là giáo hội sẽ sống còn. Bởi đó là giáo hội của Chúa Giêsu Kitô, Người đã hứa sẽ mãi mãi ở với giáo hội. Đức Chúa Thánh Thần sẽ tiếp tục ở trong chúng ta và hướng dẫn chúng ta. Nếu khảo sát kỹ lưỡng bài đọc thứ nhất và bài phúc âm của Thánh Gioan, chúng ta thấy câu hỏi trên cũng đã được đặt ra. Các tông đồ đã quy tụ với nhau trong phòng kín vì sợ người Do Thái. Nếu đi ra ngoài sẽ bị bắt, bị giết giống như số phận của Chúa Giêsu. Làm thế nào một nhóm nhỏ môn đệ này đã sống còn được? Tuy nhiên, Đức Chúa Thánh Thần đã hiện xuống trên những người này và chính họ đã xây dựng giáo hội với các ơn lành của Chúa Thánh Thần. Họ đã ra đi loan báo tin mừng đến khắp nơi trên thế giới. Chúa Giêsu đã nói với chúng ta rằng người đến để kêu gọi những người tội lỗi. Sách Giáo lý Công giáo số 827 ghi nhận rằng trong khi Chúa Giêsu Kitô là đấng thánh vô tội không tì vết đã chỉ đến để đền tạ tội lỗi của dân, Ngài đã không biết tội lỗi là gì. Còn giáo hội thì gồm những người tội nhân trong lòng mình, cho nên giáo hội vừa thánh thiện vừa được kêu gọi hãy tự thanh tẩy và phải luôn nỗ lực sám hối và đổi mới. Tất cả các thành viên của giáo hội, cả các thừa tác viên đều phải nhận mình là tội nhân. Từ khi giáo hội của Chúa Giêsu được thành lập cho đến nay đã hơn 2.000 năm, trải qua biết bao nhiêu biến cố thăng trầm, nhưng giáo hội đó vẫn luôn luôn vững mạnh vì có Đức Chúa Thánh Thần và sự hiện diện sống động của chính Chúa Giêsu ở trong giáo hội qua các thánh lễ được cử hành từng giây phút. Chúng ta cảm thấy an lòng về những lời Chúa hứa hôm nay. Bình an cho các con. Hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Đừng sợ. Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.